là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thông minh và gắn mã QR code cho 29 sản phẩm đặc sản của tỉnh. Đề án được thực hiện trong năm 2024 với tổng kinh phí 3 tỷ đồng, với 29 sản phẩm được đề xuất gắn mã QR code truy xuất nguồn gốc thông minh và sẽ được gắn mã QR code tiêu biểu như sản phẩm quế Văn Yên, măng tre Bát Độ, huyện Trần Yên, cá trắng Phình Hồ, khoai sọ, huyện Trạm Tấu, miến đao Quy Mông, chè Bát Tiên, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên, miến đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái, một số sản phẩm từ cá hồ Thác Bà, huyện Bình, cá bỗng Lâm Thượng, huyện Lục Yên, ba ba gai Văn Chấn. Giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh được triển khai cho các sản phẩm không chỉ giúp khách hàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến tận gốc, tránh không bị mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, mà còn giúp người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi những giá trị kinh tế cao từ sản phẩm, tạo điểm nhấn cho du khách khi đến các địa phương của Yên Bái, thúc đẩy phát triển kinh tế số, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Từ ngày 31 tháng 3 năm 2024, sàn thương mại điện tử Postmart chính thức được đổi tên thành Biêu điện.vn. Đến nay đã có 145 sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái được đưa lên sàn thương mại điện tử này. Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Yên Bái đã có trên 400 tài khoản đã tạo app và cài trực tiếp sàn thương mại điện tử Biêu điện.vn. 145 sản phẩm ô cốp được đưa lên sàn với 1.860 giao dịch phát sinh, có tổng giá trị hàng hóa 190 triệu đồng. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh thông qua sàn thương mại điện tử Biêu điện.vn. Tại đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm ô cốp đã được giới thiệu, hướng dẫn cách thức tham gia và trải nghiệm bán hàng trên sàn thương mại điện tử Biêu điện.vn. Qua đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp có nhiều cơ hội để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, dễ dàng tìm kiếm đối tác, mang lại nhiều cơ hội để nông sản chất lượng cao đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên với lứa tuổi, thành phần khác nhau. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.200 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được gần 2.960 đơn vị máu. Các chương trình, chiến dịch lễ hội Xuân Hồng, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện huyện Văn Yên, sự kiện hiến máu tình nguyện ngành y tế. Đến nay có 23 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với 883 thành viên. Triển khai phong trào, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của hiến máu tình nguyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các viện huyết học truyền máu trung ương, tổ chức đoàn thể liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hiến máu đảm bảo an toàn, tăng cường vận động người tham gia hiến máu nhắc lại, hiến máu nhiều lần trong toàn xã hội, đặc biệt chú trọng công tác biểu dương khen thưởng và nhân rộng những tập thể cá nhân hiến máu tiêu biểu trong cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, tổ chức và các cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho cơ quan, tổ chức và các cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, hội nhóm thu nhập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin dữ liệu cá nhân, thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và hoạt động vi phạm pháp luật, tập trung xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh mở tài khoản ngân hàng để mua bán, sử dụng tài khoản rác nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây phức tạp tình an ninh trật tự. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, sinh viên biết và phòng ngừa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động thẻ ngân hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động lừa đảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp, cơ sở trực thuộc, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán thông tin cá nhân, thông tin tài khoản.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình là nội dung bài viết Xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2024. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Mù Cang Chải chủ động phòng chống thiên tai năm 2024. Cuối chương trình là nội dung bài phản ánh về công tác ôn tập cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bây giờ là nội dung chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập cuộc sống của người dân được nâng lên. Vì vậy, trong thời gian qua, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã tập trung các nguồn lực để xây dựng các hạng mục công trình, phát triển kinh tế để hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới năm 2024. Với sự nỗ lực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với từng bước đi vững chắc, và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ nay nhận thức của đội ngũ cán bộ xã, bản được nâng lên rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập ngày càng tăng, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều thay đổi tích cực. Đến thời điểm hiện tại, xã Nậm Khắt đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, 8 trên 8 bản đã ra mắt bản nông thôn mới. Ông Giàng A Tu, người dân Nậm Khắt phấn khởi bày tỏ: "Tôi thấy chương trình xây dựng nông thôn mới rất là ý nghĩa, thiết thực, đường xá sạch đẹp, trường học được xây dựng khang trang, tạo điều kiện học tập rất tốt cho con cháu. Xã Nậm Khắt được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của chính quyền địa phương, và nhất là có sự đồng lòng đoàn kết của người dân chúng tôi." Cùng với đó, xã xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế địa phương để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Nậm Khắt đã lựa chọn cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế năng suất cao đưa vào sản xuất, phát huy tiềm năng lợi thế kinh tế của địa phương để tổ chức quy hoạch thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cùng với đó là thành lập các hợp tác xã để tiêu thụ các sản phẩm liên kết ngay tại địa phương và tạo công việc làm chính cho người dân tại xã nhằm tạo thu nhập ổn định. Chị Lý Thị Mì ở bản Báo Khắt phấn khởi cho hay: "Từ ngày làm ở hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khắt, kinh tế gia đình mình khá hơn trước rất nhiều. Hàng tháng mình vừa có tiền cho thuê đất, lại vừa có tiền làm thuê cho hợp tác xã. Bà con ở đây, nhiều người có việc làm, có tiền để mua sắm đồ đạc trong nhà, nên ai cũng vui và tích cực đi làm. Ngành nghề công nghiệp nông thôn tiếp tục phát triển, tập trung vào các ngành chính có thế mạnh của địa phương trên cơ sở phát huy nghề truyền thống như đúc lưỡi cày, làm bút vẽ sáp ong, rèn nông cụ, đồ gia dụng, thêu dệt thổ cẩm và chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ. Ngoài việc quan tâm chỉ đạo lãnh đạo phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với ngành chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các nghề chế biến nông sản, kỹ thuật trồng nấm, lúa, hoa, rau an toàn, chăn nuôi. Theo kế hoạch, xã phấn đấu trong năm nay hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới. Bởi vậy, hiện nay, xã tập trung chỉ đạo người dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại xử lý rác thải, nước thải tại hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, quan tâm phát triển mô hình sản xuất công nghiệp cao, gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương, quan tâm chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả. Trong thời gian qua, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã thay đổi diện mạo vùng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, khơi dậy, thôi thúc, nhân lên sức mạnh đoàn kết trong từng người dân để xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt nói riêng và huyện Mù Cang Chải nói chung đạt hiệu quả. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết:
"Đối với lộ trình xây dựng nông thôn mới đối với xã thì theo lộ trình sẽ ra mắt nông thôn mới năm 2024. Thì chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ những cái tiêu chí mà hiện tại là còn thiếu, cũng như là một số cái tiêu chí mà còn non thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ nguồn lực cũng như là cả hệ thống chính trị vào cuộc để chúng tôi tiếp tục là thực hiện bàn một cách là để hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn mới vào tháng 8, tháng 9 trong năm 2024.
Theo lộ trình, tháng 8 tới, xã Nậm Khắt sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và đây cũng là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Mù Cang Chải phải hứng chịu đợt lũ ống, lũ quét tại các xã khu 4 gây thiệt hại nặng về người, nhà cửa và nhiều công trình công cộng, tổng trị giá thiệt hại trên 400 tỷ đồng, đặc biệt là tại các xã Hồ Bốn, Lao Chải. Nhưng cùng với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền từ tỉnh, huyện và sự chung tay của các nhà hảo tâm, cuộc sống của các hộ dân đã sớm ổn định. Rút kinh nghiệm từ năm trước, mùa lũ năm nay, các hộ dân cũng như cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động và có phương án cụ thể ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai. Gia đình ông Giàng Á Trống ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn là một trong 57 hộ của Hồ Bốn bị ảnh hưởng nặng nề do trận mưa lũ hồi đầu tháng 8 năm 2023, nhiều tài sản đều trôi theo dòng lũ. Nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, gia đình ông đã tự tìm đất và được tỉnh, huyện hỗ trợ kịp thời về vốn cùng sự hỗ trợ của các tổ chức và các nhà hảo tâm, cũng như sự cố gắng của gia đình. Đến nay gia đình đã và đang được ở trong ngôi nhà mới trị giá trên 700 triệu đồng. Ông Giàng Á Trống, bản Trống Là, xã Hồ Bốn tâm sự. Năm ngoái, gia đình tôi bị sạt lở và lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa cùng tài sản, khiến cho gia đình rất khó khăn. Nhưng được các cấp hỗ trợ nên tôi đã làm lại nhà đảm bảo an toàn và to đẹp hơn trước. Đối với nơi ở mới này, gia đình tôi rất yên tâm vì không có độ dốc như nơi ở cũ nên không còn lo sạt lở hay mưa lũ trong mùa mưa này nữa. Bản Trống Là, xã Hồ Bốn là một trong những bản bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét trong vừa qua. Mưa lũ đã cuốn trôi và làm hàng chục hộ dân mất nhà cửa cùng toàn bộ tài sản. Để đảm bảo cho các hộ dân có đất và nơi ở mới an toàn về lâu dài cũng như trong mùa mưa lũ, bản đã nhanh chóng vận động và cùng cấp ủy chính quyền các cấp tạo điều kiện về mặt bằng, tập trung làm nhà đảm bảo an toàn và lâu dài nhất. Đến nay 100% các hộ đã có nơi ở mới đảm bảo an toàn, đặc biệt để người dân trong bản đều chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Bản còn thường xuyên tổ chức họp bản, chủ động tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết để tuyên truyền trong các buổi họp bản hoặc loa truyền thanh cơ sở để người dân chủ động ứng phó thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho người dân khi có tình huống xảy ra. Anh Giàng A Hồng, trưởng bản, bản Trống Là cho biết thêm.
Chuẩn bị vào cái mùa mưa lũ của năm 2024 này thì bản có thực hiện sự chỉ đạo của xã về cái thực hiện phòng chống báo lũ và phòng chống thiên tai tìm kiếm nạn trong năm 2024 thì bản cũng tổ chức họp bản và tuyên truyền cho tất cả các hộ dân trên địa bàn bản về cái công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm nạn và đặc biệt phòng chống báo lũ, lũ quét, sạt lở đất ấy. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì bản cũng tổ chức họp dân và tuyên truyền đến cho các hộ dân và các phương án, ví dụ như là mưa bình thường thì dân có thể ở nhà, nhưng mà mưa to và đến rất to thì dân có thể huy động di rời vào những cái nơi mà bản quy hoạch cho là có thể an toàn trong cái thời gian mưa bão và lũ quét sạt lở đất.
Cũng từ bài học kinh nghiệm trong năm 2023, ngay bước vào mùa mưa năm 2024, xã Hồ Bốn, huyện Quảng Trải đã kiện toàn ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cùng với đó tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động ứng phó thiên tai, đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo về thiên tai cho người dân để mỗi người dân đều chủ động ứng phó và phòng tránh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, thu nộp quỹ phòng chống thiên tai để đảm bảo các nhu yếu phẩm cho người dân khi có tình huống xảy ra. Ông Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Bốn, huyện Quảng Trải cho biết.
Trong năm 2023, thì xã Hồ Bốn có bị một trận sạt lở đất và lũ quét trong lịch sử chưa từng có. Thì có xảy ra thiệt hại rất nhiều. Rút kinh nghiệm từ đó thì năm 2024 thì công tác chuẩn bị cho phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024 thì xã chúng ta có chuẩn bị tốt hơn, sớm hơn và đầy đủ hơn. Cụ thể là cái phương án và cái kế hoạch công tác phòng chống thiên tai thì chúng ta có bổ sung vào cái phương án là mỗi một khu phải có một cái kiểng để ngó để cảnh báo cho người dân. Thứ hai nữa thì phải có cái thêm cái máy bộ đàm để phục vụ khi mà chúng ta mất điện, mất sóng để chúng ta phục vụ thông tin liên lạc cho người dân. Cụ thể nữa là cái công tác 4 tại chỗ thì chúng ta có kiểm tra và có trang bị thêm các cái dụng cụ phòng chống thiên tai cho các cái tổ đội xung kích ở các bản. Đấy, cụ thể là mỗi bản là chúng ta có thành lập 10 thành viên để chúng ta khi mà chúng ta có tình huống xảy ra thì chúng ta sẵn sàng để khắc phục. Còn cái nữa là cái công tác triển khai để thực hiện thì có phân công nhiệm vụ đầy đủ cho các thành viên. Là hiện nay thì chúng ta đã có kế hoạch, đã được phê duyệt, cũng đã có triển khai ở các bản, hầu hết các bản đã họp bản và triển khai tuyên truyền cụ thể cho những người dân. Mà khi có mưa và khi có cảnh báo thì dân sẽ chủ động để chúng ta phòng tránh khi có mưa lũ và sạt lở đất xảy ra.
Lao Chải là xã có địa bàn rộng với trên 9.000 dân sống rải rác ở 14 bản. Đây cũng là địa phương hứng chịu các đợt thiên tai gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Ngay từ đầu mùa mưa năm 2024, xã đã chủ động kiện toàn ban chỉ huy lên phương án cụ thể để chủ động ứng phó với thiên tai, như xây dựng phương án kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiện toàn các tổ đội xung kích tại các bản, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã, giao cho các thành viên phụ trách bản tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là vận động nhân dân gia cố chằng chống, tu sửa nhà cửa, đảm bảo tiếp tục vận động những hộ trong vùng sạt lở di dời nhà cửa, chuồng trại đến chỗ an toàn, và đã tổ chức di dời 7 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét cao đến nơi an toàn. Ông Sùng A Khu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lao Chải, huyện Căn Chải nói:
Riêng đối với xã Lao Chải là một địa bàn rộng, với phòng chống thiên tai năm 2023 thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ năm 2024, thì kế hoạch chúng tôi đã xây dựng phương án này, báo cáo này, xây dựng quyết định kiện toàn ban chỉ huy xã, nên là xây dựng các phương án cụ thể hóa cho từng bản, từng thôn để làm sao đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai tránh tình trạng như năm 2023, nên chúng tôi đảm bảo cho tất cả mọi nguồn lực hậu cần, tất cả mọi cái tại chỗ, đảm bảo cho làm sao đảm bảo cho kế hoạch phòng chống thiên tai trong năm 2024.
Do đặc thù của huyện Căng Chải bị chia cắt mạnh bởi các khe suối, địa hình độ dốc lớn nên hàng năm thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nhiều hoa màu, tài sản của nhân dân. Để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2024, huyện Căng Chải chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung phối hợp với các địa phương tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống thiên tai, cùng với đó di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện có phương án chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo đúng phương châm 4 tại chỗ, tích cực theo dõi diễn biến thời tiết để tuyên truyền và nhắc nhở người dân, có các biển báo cấm không cho người dân đi lại vào các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, cùng nhiều biện pháp khác nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra cho người dân trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh, nắm chắc thông tin về kỳ thi, các trường Trung học Phổ thông Căng Chải, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Búng Luông và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Căng Chải đang tích cực hướng dẫn học sinh ôn tập nước rút để đạt kết quả cao cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2023-2024, huyện Căng Chải có 432 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trong đó, trường Trung học Phổ thông huyện Căng Chải có 221 thí sinh, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Búng Luông có 149 thí sinh và 67 thí sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện. Kỳ thi năm nay có 432 thí sinh đăng ký tham gia thi môn toán, 434 thí sinh thi môn ngữ văn, 363 thí sinh đăng ký thi môn tiếng Anh, 6 thí sinh thi môn khoa học tự nhiên, 3 thí sinh thi môn vật lý, 8 thí sinh thi môn hóa học, 6 thí sinh tham gia thi môn sinh học, 212 thí sinh đăng ký thi môn lịch sử, 212 thí sinh đăng ký thi môn địa lý, 209 thí sinh đăng ký tham gia thi giáo dục công dân, 423 thí sinh đăng ký thi khoa học xã hội. Đăng ký xét tốt nghiệp cho 429 thí sinh, đăng ký xét cao đẳng đại học cho 370 thí sinh. Trên cơ sở đánh giá học lực của từng học sinh đối với kiến thức của từng môn học cụ thể, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi, giao nhiệm vụ cho các giáo viên có trình độ chuyên môn, đặc biệt là những giáo viên đã có nhiều năm liền ôn thi đạt kết quả cao ở những năm học trước. Để đảm bảo ôn thi cho các em, nội dung ôn tập đều được ưu tiên tập trung vào trọng tâm, trọng điểm. Cô giáo Lê Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Căng Chải cho biết.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập đối với các môn thi tốt nghiệp. Giáo viên ôn tập tìm các giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong giảng dạy, giúp các em trang bị kiến thức để tự tin vào phòng thi. Kế hoạch ôn tập được chia theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 9 đến tháng 12, giai đoạn 2 từ tháng 1 đến tháng 4, giai đoạn 3 từ tháng 5 đến thời gian thi. Sau mỗi giai đoạn, nhà trường tổ chức thi thử, phân tích kết quả và định hướng lại nội dung ôn tập cho từng đối tượng học sinh. Và trong 3 giai đoạn ôn tập thì giai đoạn 3 được xem là giai đoạn quan trọng nhất. Học sinh ôn tập trên các dạng đề, chia ra các mức độ để từ đó đánh giá và tập trung ở những phần còn yếu của các em. Trên cơ sở định hướng ôn tập của giáo viên, học sinh cũng phải nỗ lực hết mình để tạo cho mình cái kỹ năng và kiến thức đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Do đó, để thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản giữ ổn định cấu trúc như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tuy nhiên, để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới, nên trong đề thi có sự tăng cường, hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn để từng bước tiếp cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, trong thời gian này, các đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đang tập trung cao độ bước sang giai đoạn mới, nước rút ôn thi cho các em học sinh với thời lượng 6 ngày trên một tuần, mỗi ngày 2 buổi sáng, chiều, mỗi buổi 4 tiết. Để công tác ôn luyện đạt kết quả tốt, trường đã bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong quá trình giảng dạy để trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản, cốt lõi để tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Thầy giáo Vũ Văn Trung, phụ trách ôn luyện bộ môn toán, trường trung học phổ thông, huyện Cang Chải cho biết.
Nhà trường phân cho tôi phụ trách 3 lớp 12 và trong đó có ôn thi cho đối tượng học sinh thi tốt nghiệp thì tôi đã xây dựng kế hoạch và thực hiện, đó là giai đoạn 1 thì sẽ ôn tập đại trà. Sau đó giai đoạn 2 thì sau khi có kết quả kiểm tra và test thử thì sẽ phân loại học sinh. Thì qua phân loại học sinh thì chúng ta sẽ biết được đối tượng học sinh sẽ nhận thức ở đối tượng này mức độ nào. Thì ví dụ ở đối tượng khá hơn thì sẽ cho ở mức độ cao hơn. Còn những học sinh mà yếu kém hơn thì sẽ bám sát và theo dõi các em thường xuyên và ôn tập để cho các em có kỹ năng cơ bản để làm bài thi tốt. Và giai đoạn 3 đó là giai đoạn cuối cùng, gọi là giai đoạn về đích, thì chúng tôi đang ôn tập, đó là sẽ luyện kỹ năng làm đề, sẽ thiết kế các cái đề mẫu theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và hàng ngày chữa cho các em, và kết hợp là ra bài tập về nhà, tức là sẽ thiết kế đề thi đưa lên nền tảng số, tức là dùng cái phần mềm thi trực tuyến Azota, giao bài cho học sinh và học sinh sẽ giải, và trên đó giáo viên sẽ kiểm soát được học sinh sẽ có những cái lỗi như thế nào và sai thường ở câu nào, và trên hệ thống nó cũng chấm điểm và giáo viên sẽ biết được là mức độ của các em đến đạt được đâu, và đến lớp sẽ lấy lại những cái nội dung đó để chữa cho học sinh, và đặc biệt là chữa những câu mà học sinh thường hay sai sót, và từ đó học sinh cũng tự tin hơn trong làm bài.
Tính đến thời điểm hiện tại, các em học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Mù Cang Chải, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Púng Luông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện đã bước vào giai đoạn ôn thi gấp rút. Trong thời gian này, ngoài những giờ ôn luyện trên trường, trên lớp cùng với các thầy cô giáo thì các em học sinh cũng đã và đang chủ động tự học, tự ôn và tự giải các bài toán để trang bị những kiến thức bổ trợ cho các bài học của mình, đồng thời luyện các đề thi nhằm phục vụ cho kỳ thi quan trọng sắp tới đây. Điều này cũng khiến các em đang dốc sức ôn tập để làm sao đạt được kết quả cao nhất. Em Giàng Tiến Thủ, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông huyện Cang Chải chia sẻ.
Trong quá trình ôn tập, chúng em được các thầy cô giáo hướng dẫn cụ thể, chi tiết và trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản, sát với các đề thi. Đặc biệt trong quá trình ôn các môn mà em nắm chưa vững, em sẽ hỏi lại thầy cô để giải đáp rõ hơn. Bên cạnh đó, bản thân em còn lên mạng tra cứu các đề thi của các năm trước để tự làm và bổ sung kiến thức cho mình.
phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện đoàn Quang Trải đã sớm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở đoàn thị trấn, các xã thành lập các đội thanh niên tình nguyện nhằm hỗ trợ cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng, đạt kết quả cao nhất và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm thi. Đồng chí Hà Thị Vân Kiều, Bí thư huyện đoàn Quang Trải cho biết.
Thực hiện kế hoạch về nội dung tiếp sức mùa thi năm 2024, thì ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh cũng như của ban chỉ đạo của huyện, thì ban thường vụ huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các cơ sở đoàn liên quan để thực hiện nội dung tiếp sức mùa thi. Thì trong đó thì chỉ đạo thành lập hai đội hình tiếp sức mùa thi tại hai điểm thi là trường trung học phổ thông huyện và trường trung học cơ sở trung học phổ thông Búng Luông. Trong đó thì các đội hình tiếp sức mùa thi này thực hiện nhiệm vụ trong hai đợt. Đợt thứ nhất là tiếp sức đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 và thứ hai là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Đối với đội hình tiếp sức mùa thi, chúng tôi thành lập hai đội hình tiếp sức mùa thi gồm các thanh niên tình nguyện thực hiện các cái nhiệm vụ, trong đó là đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước uống, tư vấn tại các cái điểm thi trên địa bàn huyện, đội hình hỗ trợ về đội hình xe ôm miễn phí để đưa đón các em thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi và phát các suất ăn sáng, ăn trưa từ cái nguồn kinh phí xã hội hóa do đơn vị vận động được.
Với những giải pháp đồng bộ trong công tác ôn luyện cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh sẽ tạo tâm lý tự tin để các em học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.